À, trước khi bước vào thời giảng hôm nay, xin mời quý vị cùng chúng tôi nghiêm thanh thủ ý để làm lễ tán dương đức tam bảo cách phóng tắc. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô Bụt Thầy Dạ, Nam mô Tham Mạch Dạ, Nam mô Sơn Cà Dạ. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Phật. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Pháp. Đệ tử xin nghiêm thân khẩu ý để làm lễ tán dương đức chư Tăng. Đệ tử xin cung kính đảnh lễ Đức Thích Tôn bậc ứng cúng chánh đẳng giác ấy. Do nó được tán dương đức tâm bảo các phóng tác sinh gia hộ cho chư Tôn Đức Tăng Vi Sư Cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng được thân tâm thường an lạc. Kính thưa quý vị, trong thời giảng hôm nay chúng tôi xin trình bày quý vị bốn hướng đi của người Phật tử. Thông thường người Phật tử chúng ta rất là đa dạng. Khi nói danh từ Phật tử thì chúng ta phải ngầm hiểu rằng là có bốn hội chúng ở trong giáo pháp này. Thứ nhất là hội chúng tỳ khưu, thứ hai là hội chúng tỳ khưu ni, thứ ba là hội chúng nam cận sự, thứ tư là hội chúng của nữ cận sự. Với môi trường rộng lớn như vậy và với một cái hội chúng đa dạng, có nhiều thành phần, có nhiều giai cấp, có nhiều nghiệp quả ứng xử riêng cho mỗi cá nhân, do đó Đức Thế Tôn ngài thí giảng rằng cái bốn hướng đi của người Phật tử. Một hướng đi thứ nhất là cái người từ trong tối đi vào tối. Một hướng đi thứ hai là của người Phật tử là từ trong tối đi ra ánh sáng. Một hướng đi thứ ba của người Phật tử là từ ánh sáng đi vào trong bóng tối. Và hướng đi thứ tư là từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Kính thưa quý vị, lời giảng ngắn gọn của Đức Thế Tôn rất là thâm sâu và vi diệu. Bởi vì nghe được cái thời pháp này, phần đông tứ chúng đã hồi quy, quay lại mà quán xét chứng đắc đạo quả. Và trước tiên chúng ta sẽ nhìn ở một khía cạnh ở bên ngoài. Xin thưa quý vị rằng Đức Phật Thế Tôn ngài giảng dạy rằng chúng sanh có cái nghiệp là thai tạng hay là cái tài sản của mình. Với những người nào mà tạo những việc ác bất thiện thì được may mắn sanh làm người sẽ là người rất là khổ cực. Trái lại những chúng sanh nào mà tạo những việc phước, những thiện nghiệp, khi được tái sanh làm người sẽ là người nhiều may mắn, nhiều hạnh phúc. Điều này đã giải thích vì sao trong thế gian này có những chúng sanh xấu xa, có những chúng sanh xinh đẹp, có những chúng sanh giàu sang, có những chúng sanh khổ cực, có những chúng sanh sanh vào dòng và tộc thấp kém, có những chúng sanh sanh vào những gia tộc cao sang, không vậy. Nhưng ở đây tụ trung rằng cái người được gọi là tối đi vào trong bóng tối là cái người này vì những cái ác bất thiện pháp ở quá khứ, cho nên người này khi tái sinh làm người là cái người không có được nhiều may mắn. Người đó có thể là nghèo khổ và không tìm được những cái vật thực đầy đủ hay là những vật thực bổ dưỡng cho cái thân xác mình. Hoặc là cái người này hãy sanh vào cái dòng dõi nô lệ, dòng dõi thấp kém. Hoặc là cái người này không đầy đủ ngũ quan, mắt, tai, mũi, lưỡi hay những cái tứ chi. Hoặc là cái người này cơ đến mức độ mà không đủ ăn suốt cả một kiếp. Cái nguyên nhân mà có những cái ác bất thiện pháp này đó, thứ nhất là cái tuổi thọ của người này mà bị thối giảm à, có những chúng sanh á thì sống thọ, có những chúng sanh khác thì phải yểu tử, vân vân. Nhưng mà một trong những nguyên nhân mà dẫn tới tuổi thọ mà kém đó, thì là thiếu sự cung kính đối với những người gia trưởng thân tộc trong gia đình của mình, hay là thiếu sự cung kính đối với những vị sa môn bà la môn. Với những người mà thiếu sự cung kính đối với cha mẹ, đối với những sa môn bà la môn như vậy, hay là đối với những người tộc trưởng trong gia tộc, thì những kiếp sau được may mắn làm người sẽ là cái người có tuổi thọ không cao, mặc dù là không bị yểu tử nhưng mà cái tuổi thọ không cao. Chúng tôi thí dụ rằng như trong thời điểm của chúng ta đó, theo kinh tạng thì nói rằng có những cái chúng sanh trong tuổi thọ bình quân hiện nay là 75 tuổi. Thì có những cái người có thể sống hơn 75 tuổi, ngược lại cũng có những người sống từ 60 đến 70 tuổi. Thì cái nguyên nhân mà không sống được tròn đủ cái tuổi thọ như vậy là do thiếu pháp cung kính. Dĩ nhiên nói tới sự yểu tử thì chúng ta phải hiểu rằng những chúng sanh nào mà sát sanh nhiều, hại những con vật nhiều thì người đó dễ dàng bị yểu tử hơn à, tức là sống khoảng nửa cuộc đời. Nhưng mà ở đây muốn nói rằng á, có những cái người mà có thể trong cái thời điểm này mà có thể sống hơn 75 tuổi, 80 tuổi, 90 tuổi, thậm chí cả 100 tuổi như vậy, đó là như thế nào? Đó là cái người này trước đây có thực hiện cái pháp cung kính, cung kính đối với cha mẹ trong gia đình, cung kính đối với những bậc trưởng thượng trong gia tộc à, cung kính đối với những vị sa môn bà la môn hay những bậc xuất gia. Bởi vì hỏi chúng tôi rằng cái điều này nằm ở đâu? Hỏi xin thưa quý vị, cái điều này nằm trong bài kinh Trường Bộ 4, bài kinh Chuyển Luân Thánh Vương Sư Tử Hống. Khi Đức Phật Ngài dạy rằng khi mà chúng sanh có tuổi thọ giảm đó, là khi mà ác pháp tăng và thiện pháp nó thối giảm. Nhưng mà khi chúng sanh mà mất đi cái pháp cung kính, hay là nói cách khác là thiếu đi cái sự cung kính đối với những vị sa môn bà la môn, đối với cha mẹ đối với những người tộc trưởng trong gia đình, thì bây giờ tuổi thọ chúng sanh chỉ còn là 100 tuổi. Như vậy thì có người mà sống nó trọn kiếp hoặc hơn trọn kiếp, mà có một số người mà sống non trọn kiếp đó là do người đó thiếu pháp cung kính. Lại nữa, cái người phải sanh vào cái dòng dõi mà thấp kém, hèn, không được dòng dõi cao sang đó, bởi qua nguyên nhân là người đó ngã mạn. Chính cái pháp ngã mạn này tức là một sự tự hào, một sự tự đắc, một sự tự kiêu đó, nó đưa cái người này rơi vào cái dòng dõi thấp kém. À, đối với những cái người mà phải cơ cực làm không đủ ăn, chật vật trong đời sống, cái nguyên nhân sâu thẳm chính là cái pháp bỏn sẻn. Bỏn sẻn về lợi lộc, bỏn sẻn về danh tiếng, bỏn sẻn về hội chúng, mà bỏn sẻn về chút xíu, vâng vâng. Và những người này đang lâm vào trong những cái tình hình mà khó khăn trong cuộc sống như vậy. Tuy rằng có biết là có đôi khi cũng muốn nương nhờ ân đức Phật, ân đức Pháp, ân đức Tăng, nhưng mà người này lại suy tư một cách khác, là thay vì tạo những việc lành để cải thiện đời sống trong hiện tại hoặc là trong tương lai, thì người này lại lâm vào một cái tình trạng là gây những cái ác pháp. Từ ở trong tối mà lại tạo thêm những cái việc ác khác, ví dụ như sát sanh. Vì cái cuộc đời, cái sự sống của người này phải gắn liền vào một cái nghề nghiệp, như là nghề nghiệp đánh bắt chẳng hạn vậy, đánh cá chẳng hạn vậy. Thì người này đang có một cái địa vị thấp kém, đang có một đời sống không được dư dả. Thì vì sự sống, cái người này lại hành những cái nghề như là sát sanh, hoặc là những cái người thợ săn, vân vân. Hoặc là trở thành là những người tụ tập với nhau để làm cướp, làm những đảng để mà tấn lột, cướp đoạt tài sản người khác. Tuy nhiên người này được gọi là cái người từ trong tối đi vào trong tối, vì rằng hiện nay tuy may mắn được làm người, nhưng mà những ác bất thiện pháp đó nó sẽ dẫn những người này rơi xuống những cái khổ cảnh càng lui sụp hơn nữa. Đây là cái hạng người thứ nhất. Cái hạng người thứ hai là hạng người từ trong tối mà ra bằng ánh sáng, là cái người này có một chút trí tuệ khởi sanh lên ở trong tâm. Người này nhờ hiểu biết được nhân quả, cái người này nhờ nghe được giáo pháp của Đức Phật, người ấy mới suy ngẫm rằng sở dĩ ta có cái đời sống cơ cực như vậy, có dòng dõi thấp kém như vậy, có những điều bất hạnh như vậy, nó chính là do những cái ác nghiệp hay là những bất thiện pháp mà ta đã tạo ở trong quá khứ hay trong hiện tại này. Vậy thì từ nay, sau khi sám hối xong, ta tuyệt nhiên dứt bỏ những cái ác gọi là thiện pháp đó để mà tạo những việc lành. Bởi vì chính Đức Thế Tôn Ngài dạy rằng ta chính là nơi nương của ta, ta chính là cái hải đảo của chính ta. Những sự cầu mong, sự ước vọng, sự van vái, cái sự mong đợi những tha lực của chư thiên vân vân, điều này nó không có thiết thực. Cái thiết thực nhất là tạo những việc lành, bởi vì những việc lành này chính là nơi nương cho thân ngũ uẩn. Như Đức Phật Ngài dạy, ta chính là nơi nương của ta. Chữ ta trước đây muốn ám chỉ là những cái việc lành, những thiện nghiệp, và cái chữ ta sao muốn chỉ cho thân ngũ uẩn. Lẽ thường một người mà có việc lành á, thiện nghiệp đó, họ sinh ra được xinh đẹp. Lẽ thường những người mà có việc làm thì khi sinh ra họ sẽ đầy đủ những vật chất, mà nếu việc lành mà càng tăng thượng, những việc lành mà càng lớn thì cái sự an lạc của người đó càng nhiều. Với những cái phước thiện thì cái người này, cái thân ngũ uẩn người này đó, nó được đầy đủ ngũ quan, mắt tai mũi lưỡi và tứ chi một cách trọn vẹn, không bị gù, không bị khiếm khuyết. Còn trái lại những cái người nào mà không đủ thiện phước thì người đó sẽ có những ngũ quan yếu kém. Người này nhận thức được như vậy, cho nên việc cần thiết là bao nhiêu việc làm. Cho dù rằng trong một cái thời điểm nào đi chăng nữa thì người này cũng luôn luôn cố gắng tạo một cái việc phước, việc lành. Và việc phước việc lành thì nơi nào cũng có, nơi nào cũng có thể có khả năng tạo được hết. Trong cái 10 cái điều mà mang tới hạnh phúc á, thì Đức Phật Ngài đã dạy rằng thứ nhất là bố thí, thứ hai là trì giới, thứ ba là tu tập thiền tịnh, thứ tư là cung kính, thứ năm là phục vụ, thứ sáu là hoan hỷ phước với người, thứ bảy là hồi hướng phước mình đã tạo được, thứ tám là mình nghe giảng pháp, thứ chín là mình giảng pháp, và thứ mười là mình củng cố lại cái sự suy nghĩ cho chúng ta. Và với cái mô thức này thì chúng ta thấy rằng bất kỳ ở chỗ nào chúng ta cũng có thể tạo thiện nghiệp được. Bất kỳ ở chỗ nào hay là bất kỳ một thời điểm nào, chúng ta cũng có thể vận dụng được cái cơ hội để chúng ta tạo thiện nghiệp được. Ở trong bổn sanh có ghi nhận rằng vào thời Đức Phật Ca Diếp, sau khi Đức Phật Ca Diếp Ngài đã niết bàn, bây giờ đại chúng mới là một cái tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp. Thì bây giờ xin thú vậy là có một cái người không có được dư giả để mà hùng phước vào trong cái bảo tháp đó, bởi vì bảo tháp nó là bằng vàng. Nhưng mà người này suy ngẫm rằng ta may mắn, không được may mắn được sinh ra có những đầy đủ tài sản như vậy. Hiện nay tìm được những thỏi vàng để mà cúng dường xây dựng bảo tháp cũng khó. Vậy ta sẽ làm một cái việc phước khác. Và người này có cái nghề nghiệp chân chánh, tức là nghề thợ may. Người ấy mới làm một cái tiệm may ở ngã tư đường. Và khi đó, với những cái người mà muốn đi đến kính viếng cái bảo tháp thờ Đức Phật Ca Diếp, thời xá lợi Đức Phật Ca Diếp, thì khi ghé tới hỏi thăm đường thì vị này chỉ ngay con đường đi. Bởi vì nằm ở ngã tư đường và đại chúng thường thường đi tới để mà chiêm bái bảo tháp thờ xá lợi của Đức Phật Ca Diếp, cho nên ông có cơ hội hằng ngày vậy ông cứ chỉ đường và cứ chỉ đường để cho những người này đến viếng bảo tháp. Với một công hạnh như vậy, sau khi mệnh chung, ông tái sanh là một vị thọ thành ở thành cây. Và một lần nọ vào thời Đức Phật có 500 vị đạo sĩ đi đến thành Kosambi. Và bây giờ thì ông trưởng giả ở thành Kosambi là loi âm Kosaka có tạo ra một cái quốc xá để mà cúng dường đến cho những người ở phương xa. Và ông trưởng giả Kosaka lúc bây giờ cũng chưa được nghe Phật pháp. Nhìn thấy 500 vị đạo sĩ này từ trên núi tuyết đi xuống thì ông rất hân hoan, cung thỉnh vào trong cái phước xá nó cúng dường. Một lần nọ thì 500 vị đạo sĩ này đi du ngoạn trong rừng và đến một cội cây có vị thọ thần đó, nhìn thấy tàn lá xum xuê, cội cây cổ thụ rất lớn, thì các vị đạo sĩ này nói với nhau rằng ở đây cái cây đại thọ này rất lớn, hẳn là có vị chư thiên nằm ở trong này. Mà nếu mà thật sự có những chư thiên thần cây ở trong này thì nếu may mắn chúng ta sẽ được diện kiến vị ấy. Nghe như vậy thì vị thọ thần rất hoan hỷ và xuất hiện ra. Các vị đạo sĩ rất là hân hoan và vị thọ thần nói rằng: thưa các ngài người đến đây mà không có cái lễ vật gì để cho các ngài thì quả thật là khiếm khuyết. Xin các ngài ao ước điều gì, tôi sẽ cố gắng phục vụ các ngài. Thì các vị đạo sĩ đó mới nói rằng là tôi ước muốn cái ăn món này ăn món kia vân vân. Thì từ nơi ngón tay của vị thọ thần đó tuôn ra những cái loại vật thực đúng theo ý của những vị đạo sĩ. Rồi những vị đạo sĩ lại ước muốn rằng tôi muốn uống loại nước này, uống loại nước kia. Thì từ trong ngón tay của vị thọ thần tuôn ra những cái loại nước giải khát đúng theo yêu cầu của 500 vị đạo sĩ. 500 vị đạo sĩ mới hỏi rằng: thưa tiên nhân, vậy chẳng hay lúc kiếp trước ông làm cái nghiệp gì mà ông có một cái uy lực như vậy? Thì vậy thì thọ thần mới nói rằng: xin thưa các ngài, đây là cái nghiệp nhỏ nhen của tôi thôi, và thuật lại cái tiền hạnh của mình. Các vị đạo sĩ nói rằng là với một cái phước phục vụ như vậy mà ngài có được một thần lực như vậy thì quả thật là cái phước không thể nào mà đo lường được. Và khi đó vị thọ thần nói rằng: xin thưa các ngài, với những vị mà tu tập như các ngài thì hiện nay đức chính mẫn giác đã xuất hiện thế gian. Nghe nói vậy thì 500 vị đạo sĩ vui mừng hỏi rằng: đức chính mẫn giác xuất hiện thế gian, hiện ngài đang ở đâu? Thì bởi vì thọ thần đó trả lời rằng là đang ở chùa Kỳ Viên Phục Sát. Và 500 vị đạo sĩ đó đã từ giả tưởng giả Kosaka để đi về chùa Kỳ Viên Phục Sát. Nhưng mà ở đây chúng tôi muốn nói rằng ngay trong thời điểm nào, ngay ở trong những cái trú xứ nào thì người có trí cũng có thể tìm thấy những cái hạnh lành của mình ở trong cái điều kiện mình có. Bố thí cũng được, trì giới cũng được, tu tập thiền tịnh cũng được, nghe pháp, phục vụ, hoan hỷ phước, hồi hướng phước, vân vân, đều có thể có khả năng tạo được những thiện nghiệp của mình. Thì chính những cái thiện nghiệp này nó làm hoán chuyển đi cái địa vị của người đó. Ở trong hiện tại, người đó trong hiện tại có thể là một cái người nghèo khổ, một cái người chật vật trong cuộc sống, một người thiếu may mắn, một người sanh nhà dòng dõi thấp kém. Nhưng mà do những cái phước như cung kính, như là cái phước phục vụ, hay là một cái phước bố thí tùy theo khả năng của mình, vân vân, thì người này có khả năng ở những kiếp sau sẽ tái sinh vào một cái cảnh giới tốt đẹp hơn, hoặc là làm vua quan, hoặc là làm hoàng hậu, hoặc là làm tiểu thư, hoặc là làm công tử, hoàng tử, hoặc là tái sanh về cõi trời thiên giới, vô vật. cái trường hợp này là cái người từ trong bóng tối mà đi ra ánh sáng. Một hạng thứ ba, tức là cái hạng mà từ trong ánh sáng đi vào bóng tối, là cái người này trước đây á, trong cái quá khứ có thể tạo những cái việc thiện việc lành, nhưng mà trong đời sống hàng ngày nè, khi mà tái sanh được làm người sẽ là cái người nhiều may mắn, có nhiều cái hạnh lạc. Nhưng mà người này do tấm lòng tham dục quá mạnh, cái của mà không đáng người đó cũng muốn, cái vật ở ngoài cái trú xứ của mình cũng ao ước có. Và xin thú vậy, trong bài kinh mà chuyển luân thánh vương sư tử hống đó, khi mà cái pháp này sinh lên đó, là tuổi thọ lại giảm. Và trong thời trong hiện tại thì có rất nhiều người như vậy, cái đời sống họ rất là an lạc, và thậm chí họ sẽ có câu châm ngôn rằng sống chết mặc bay tìm thầy cứ bỏ túi, ai đau khổ thì mặc họ, miễn sao mình và gia tộc mình được mọi điều tốt đẹp thôi. Nhưng mà hai người này đó chỉ là chỉ hiểu biết rằng mình hưởng những cái quả cũ. Cái người Phật tử chúng ta cũng có một số hạng người như vậy, chứ không phải không. Có một số hạng người tuy rằng là người quy y, là người Phật tử, nhưng mà lạm dụng vào cái chân lý, lạm dụng vào cái Phật pháp, để rồi có những cái lợi nhuận từ những cái Phật pháp đó, hoặc là nhân những cuộc lễ hội, có thể người này tạo những cái ác nghiệp như trong chú giải Kinh Pháp Cú. Có hai người cùng đi nghe pháp, mọi người chăm chú nghe pháp, và một người nó nhân cơ hội để trộm lấy những đồ vật của những người cư sĩ hơ học. Dứt pháp thoại rồi thì cái người mà chăm chú nghe pháp đó, chứng quả dự lưu, trong khi cái người mà lo đi tìm kiếm những cái vật dụng của những cái người cư sĩ để hơ hỏng đó, để thâu gom. Và trên đường về cái người thâu gom những cái tài sản bất chánh đó, mới hỏi cái người nghe pháp rằng ở trong cái lễ hội này anh kiếm chác được gì không? Thì cái người kia mới nói rằng này bạn, tôi chỉ chăm chú nghe Đức Thế Tôn giảng pháp, tôi không lưu ý đến những gì ở bên ngoài. Cái người này nói rằng sao bạn mà dại khờ thế, ở trong hội chúng này biết bao nhiêu cái người mà nó hơi hỏng, biết bao nhiêu người mà bất cẩn, chúng ta phải có cơ hội để thu hoạch một cái số tài lợi chứ. Xin thưa quý vị, cái người nghe pháp chứng quả dự lưu đó im lặng, và câu chuyện này đưa đến Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn ngài phán dạy câu kệ rồi: cái người ngu mà biết mình ngu đó là kẻ trí, cái người ngu mà cho mình là trí kẻ đó mới thật là ngu. Cái người mà biết mình ngu, khi đã biết rồi ngu rồi đó, tối trí rồi đó, thì đó mới là kẻ trí. Và cái người nào mà ngu mà cho mình là trí đó thì mới thật là ngu. Làm sao? Xin thưa quý vị, cái chữ ngu mà Đức Phật ngài dạy đây đó, ngoài ý nghĩa bên ngoài như vậy, ý nghĩa bên trong muốn nói rằng á, mà cái người mà hiểu biết rằng á, ta còn phải sinh tử luân hồi chỉ vì ta thiếu trí, chỉ vì ta không có trí, cho nên cũng không thâm thể thâm nhập được cái diệu pháp, Để đi tới nơi cứu cánh là Niết Bàn. Mọi người đã hiểu biết như vậy cho nên chăm chú lắng nghe và khéo sử dụng cái tâm, khéo sử dụng cái trí để mà quán xét những lời Phật dạy, để đi đến chỗ thâm diệu, để đi đến tuyệt đỉnh của cái giáo pháp, đạt được đạo quả Niết Bàn. Thì cái người mà ngu, mà hiểu biết mình ngu như vậy đó thì thật là quá kỳ. Nhưng mà với người ngu á, à, cho mình là có trí, có nghĩa là người mà chưa chứng đạt được đạo quả, chưa có chân đứng ở trong cái giáo pháp này, nhưng mà tự hào về cái sự hiểu biết của mình, hoặc là tự hào về những cái điều bất chắc, mà tự cho mình là khôn ngoan, tự cho mình là khéo léo, vân vân. Thì người đó quả thật là cái người ngu. Cho nên cái hướng đi mà cái thứ hai đó là cái người mà từ trong bóng tối đi ra ánh sáng như vậy. Người đó hiểu rằng chỉ có những việc lành là nơi nương cho cái thân ngu. Và người đó dứt trừ đi những cái ác bất thiện pháp, để rồi tạo những chuyện mà nghiệp của mình. Còn cái người mà từ trong ánh sáng đi vào bóng tối đó, người đó được may mắn, được hạnh thông, được một sự tốt đẹp, nhưng mà lại không tạo những nghiệp phước, trái lại tạo những nghiệp bất thiện. Ngay cả những vị sa môn trong thời Đức Phật cũng vậy. Có những vị sa môn xuất thân từ gia đình danh gia vọng tộc, nhưng mà khi tu tập trong giáo pháp này thì lại tự hào về cái dòng dõi của mình, lại tự hào về cái gia sản của mình, và tự hào về cái hội chúng của mình. Mà điển hình như trong Tạng Luật cứ ghi nhận rằng có nhóm tỳ khưu luật sư, tức là sáu vị sư, tức là sáu vị gần như là tử hoàng của dòng dõi Đích Cha Phi. Và nhóm này rất là giàu có. Khi xuất gia trong giáo pháp này, đôi khi một đôi dép đó, vị này cũng trang điểm thật xinh đẹp. Rồi cái chỗ ngồi, chỗ nằm cũng là trang điểm rất là xinh đẹp, mà không có lo tu tập theo con đường giới định tuệ của Đức Phật. Thì cái người này từ trong sáng đi vào bóng tối. Và đối với hạng người này có một cái dạng khác nữa cho chúng ta thấy, là có hạng người từ bóng tối đi ra ánh sáng, rồi từ ánh sáng đi vào bóng tối cũng chính bản thân người đó. Như có những người mà thuộc cái dòng nghèo khổ, phải chật vật trong cái đời sống, rồi ngẫm nghĩ rằng ta khó khăn, ta không may mắn là cũng chỉ vì ác bất thiện nghiệp. Vậy ta hãy tạo những cái thiện nghiệp bằng cách nào? Bằng cách xuất gia trong giáo pháp này. Nhưng một thời gian sau thì lại chán nản giáo pháp này, quay trở về đời sống thế tục, buông bỏ đi cái hạnh phúc viễn ly, mà tầm cầu lấy một cái hạnh phúc dục lạc. Điển hình như là ngài Chittahattha. Vị này là một cái người nông dân, có một cái người vợ, và nhìn thấy chư tỳ khưu sống cách nhà hạ, ngài mới suy ngẫm rằng ta chật vật trong cuộc sống Nhưng mà các vị sa môn Thích Tử này sống một cuộc sống rất là nhàn hạ, vậy thì ta luyến lưu chi cái đời sống thế tục này? Và ngài đã xuất gia trong giáo pháp này. Ở giai đoạn đầu ngài rất là tinh tấn học tập những kinh điển, và trong một cái hội chúng nào đó thì ngài cũng xem như là một cái bậc hiểu biết nhiều đa vậy. Nhưng mà thời gian sau thì ngài lại nổi cái tâm dục vọng khởi lên, và ngài từ khước gia tộc này, xin lỗi, ngài từ khước cái giáo pháp này, hoàn tục trở về với gia đình. Rồi một giờ thời gian sau sống trong gia đình như vậy, lại cảm thấy chật vật khó khăn, nhớ lại cái đời sống an vui ở trong thiền viện hay là ở trong giáo pháp này, cho ngài lại xuất gia. Cứ như thế mà ngài xuất gia, rồi hoàn tục và xuất gia đến 7 lần. Đến vào ngày lần thứ 7 đó thì ngài mới chặn đứng lên tư tưởng này lại, là cố gắng nỗ lực hành pháp và chứng đắc quả A La Hán. Ở cho nên trong tạng luật Đức Phật ngài nhân cái đó ngài cho phép các vị tỳ khưu được xuất gia, rồi hoàn tục và xuất gia 7 lần, với điều kiện là trong quá trình tu tập đó thì vị tỳ khưu này giữ giới thật nghiêm trang, không vi phạm vào 4 cái điều mà không được quyền vi phạm, tức là không trộm cắp, thứ hai là không quan hệ tình dục, thứ ba là không khoe pháp bậc cao nhân, thứ tư là không giết người, thì được phép xuất gia hoàn tục xuất gia đến lần thứ 7 là chấm dứt. Như vậy thì trong một cái cuộc đời của con người á, mà chúng ta thấy rằng á, ngài Chích Phá Hát Phá từ trong tối đi ra bóng là ánh sáng, rồi từ ánh sáng là quay về bóng tối. Đây là cái hạng người thứ 3. Cái hạng người thứ 4 là hạng người từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Cái hạng người này là được sanh vào cái dòng dõi cao sang, là sanh vào một cái gia tộc quyền quý, cái đời sống một cách nhàn hạ an vui, và cái người này hiểu biết đây là cái quả của nghiệp quá khứ, nghiệp tốt quá khứ. Người này mở cái rồng phóng khoáng ra, không hề dính mắc tới những cái tài sản của thế gian, và sẵn sàng chia sẻ đến những cái người nghèo khổ những cái vật dụng, tức là thực hành pháp bố thí. Ngài điển hình giống như trong thời kỳ những Đức Phật Tỳ Bà Thi, Quý Bà Si, có 2 cô công chúa, một cô công chúa chị và một cô công chúa em. Thì bây giờ có một Đức Tân Bang đã gửi tặng vua Banh Phú Má một khúc gỗ trầm hương và một chiếc vòng bằng vàng trị giá 100.000 đồng vàng, và Đức Vua đã ban cho cái cô em đó là cô công chúa em đó chiếc vòng vàng 100.000 đồng tiền vàng. Nhưng mà cô này nói rằng á, thưa phụ vương, con muốn cúng dường đến Đức Phật Tỳ Bà Thi, Quý Bà Si, xin phụ vương cho phép con được cúng chiếc vòng vàng này đến cho Đức Phật Tỳ Bà Thi. Và thưa quý vị, Đức Vua rất là hoan hỷ, và nàng đem chiếc vòng vàng đó đặt vào một chiếc hộp cũng bằng vàng đi đến Đức Thế Tôn Tỳ Bà Thi. Nàng mới cúng dường chiếc vòng vàng này đến dưới chân của Đức Phật Tỳ Bà Thi và phát nguyện rằng Do quả phước mà con cúng dường chiếc vòng vàng này đến cho Đức Phêrô. Xin cho kiếp nào con cũng có được cái chiếc vòng vàng như vậy để đeo trên người. Và xin cho con chứng đắc được đạo quả A-la-hán. Thì Đức Phêrô Gilasi chúc phước cho nàng rằng mong cho ý nguyện của nàng trở thành hiện thực. Dứt kiếp đó thì nàng lăn trôi ở trên thiên giới suốt cả một đời vị Phật. Vào thời Đức Phật Ca Diếp, nàng tái sanh xuống làm cô công chúa của Đức Vua Sĩ Kiết Kỳ. Mà khi mới sanh ra đó thì trên cổ của cô bé này lại có chiếc vòng vàng, cho nên cô có tên là Urappa. Vòng vàng rất là sáng chói. Và bây giờ thì Bồ Tát Kassapa sau khi đã xuất gia thành Phật, thì Bồ Tát Kassapa chính là con của Đức Vua Kỳ Kỳ. Và ngài ngự về cái kinh thành Banh Thú Ma để mà tế độ chồng Hòa Phật. Trong cái buổi nghe pháp lần đầu như vậy thì cái cô công chúa con Đức Vua Kỳ Kỳ ngồi quán xét cái lời của Đức Thế Tôn Diệu Kassapa thuyết lên. Và ngay tại chỗ nàng đã chứng quả dự lực. Sau đó thì nàng xuất gia trong cái giáo pháp của Đức Thế Tôn. Sau đó thì Đức Thế Tôn thấy duyên lành của nàng đã gần viên mãn, cho nên ngài điểm nhãn cho nàng để tiếp tục thiền quán. Và cũng ngay trong ngày đó thì nàng chứng quả A-la-hán và quán xét rằng cái việc mình đã làm đã hoàn tất. Và ngài nàng đã xin Đức Thế Tôn ngài niết bàn ở trong ngay ngày đó, chấm dứt đi sinh tử. Hoặc giả chúng ta thấy rằng cái người mà từ ánh sáng ra ánh sáng đó, mà được truyền tụng mà đến nay đó, những hàng Phật tử chúng ta khi nhắc tới điều hân hoan, điều có những ước vọng được như bà, đó chính là bà Visakha. Bà sinh ra ở trong một cái gia tộc giàu có, giàu đứng hàng thứ nhì ở trong cõi Ấn Độ lúc bấy giờ. Lúc mới sinh ra đã sống trong cái nhung lụa. Và lúc 7 tuổi khi nghe pháp của Đức Thế Tôn bà chứng quả dự lưu. Bà lại có được cái năm cái sắc đẹp, năm cái vẻ đẹp và không có 6 cái nhược điểm của một người nữ. 6 nhược điểm đó là gì? Thứ nhất là không cao quá, thứ hai là không thấp quá, thứ ba là không béo quá, thứ tư là không gầy quá, thứ năm là nước da không trắng quá, thứ sáu là nước da không đen quá. Và bà được năm cái vẻ đẹp của một người nữ. Thứ nhất là bà có mái tóc rất đẹp, mái tóc vừa mịn màng vừa bóng một cách tự nhiên, và khi buông xuống nó dài tới gót chân và cuộn lên, những cái ngọn tóc cuộn lên giống như là những đuôi cong. Thứ hai là bà có cái xương đẹp, tức là những móng tay móng chân của bà thon và trắng giống như là nó dán kính ở trên cái lớp thịt ở những ngón tay thon được. Răng của bà trắng bóng và đều đặn, không có một cái kẽ hở, tức là không bị sâu, không bị kẽ hở, không bị gì cả. Và một khi cười á thì hàm răng này lấp lánh như là những cái vỏ ốc san hô mà được, hay vỏ ốc sa cừ được đánh bóng. Đó là bà có cái xương đẹp. Thứ ba nữa là bà có cái thật đẹp, tức là cái đôi môi của bà và tứ chi của bà, cái màu da lúc nào nó cũng hồng hồng, cái đôi môi lúc nào nó cũng đỏ một cách tự nhiên, giống như là tấm lụa hồng và phủ lên trên cái đôi môi. Và đôi môi á, nó không mỏng quá mà cũng không dày quá. Còn tứ chi của bà thì những cái lớp thịt đó, nó có một cách sắp xếp rất là hài hòa, rất là đều đặn ở trên thân thể của bà, và nước da lúc nào cũng có màu hồng tươi, gọi là có cái thịt đẹp. Và bà lại có thêm một cái điều đẹp của người nữ nữa là cái tuổi thanh xuân đẹp. Cái tuổi thanh xuân đẹp đây đó là muốn nói chỉ cho cái người nữ nào dù cho sinh nở nhiều lần, nó cũng có dáng dấp như một cô gái 18 tuổi. Nó không có phải bị thối mất những cái nét đẹp của một người thiếu nữ đang xuân. Và dù cho sống tới 120 tuổi chăng nữa thì cái mái tóc của người nữ này không bao giờ có một cái sợi bạc. Bà Visakha có những cái điều hạnh phúc như vậy và có một cái đời sống may mắn như vậy, giàu có như vậy, nhưng bà lại là người biết tạo trữ những phước báo khác. Chính bà là nổi tiếng là nữ cận sự của Đức Thế Tôn, đệ nhất là giếng nước trong của chư Tỳ Khưu, và chính bà đã từng xin Đức Thế Tôn 8 điều. Một là cho được chân y đến chư Tỳ Khưu tăng đến trọn đời. Hai là xin chân y đến chư Tỳ Khưu ni đến trọn đời. Thứ ba là xin chân y tắm mưa đến chư Tỳ Khưu tăng Tỳ Khưu ni đến trọn đời. Tiếp nữa là bà xin nuôi những cái người xin cúng dường đến những vị Tỳ Khưu bệnh cho đến trọn đời nha, cũng dùng thuốc thuốc á trị bệnh đến vị Tỳ Khưu bệnh trọn đời. Thứ năm là bà xin cúng dường đến cho cái người mà trợ giúp cho vị Tỳ Khưu bệnh, săn sóc vị Tỳ Khưu bệnh đến trọn đời. Thứ bảy là bà xin cúng dường đến chư Tỳ Khưu từ phương xa mới đến cho đến trọn đời. Thứ tám là bà xin cúng dường đến cho chư Tỳ Khưu sắp sửa đi xa đến trọn đời. Thế Thế Tôn Ngài hỏi rằng á, này Visakha, vì sao mà bà nàng xin Như Lai 8 điều như vậy? Thì nàng mới nói rằng bạch Thế Tôn, đối với những vị chư Tỳ Khưu ni mà con xin chân y tắm mưa và con xin chân y đến cho các vị đến trọn đời như vậy, để cho con có được một cái sắc đẹp là tứ vô lượng tâm ở trong tâm. Con xin cúng dường đến những vị Tỳ Khưu đang bị bệnh và những vị săn sóc vị Tỳ Khưu đang bị bệnh đó, để con thực hiện lời hứa Đức Tôn, lời dạy của Đức Tôn là bố thí hợp thời. Con cúng dường đến những vị Tỳ Khưu sắp sửa đi xa hay những vị Tỳ Khưu đi xa mới đến kinh thành Xá Vệ này, vì rằng sau mùa an cư thì chư Tỳ Khưu sẽ đi đến ý kiến Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn sẽ hỏi về cái đời sống tu tập của chư Khách Tăng, và nhân đó thì chư Khách Tăng sẽ trình bày là những bậc đồng phạm hạnh của ngài đã mệnh chung và hỏi về cảnh giới tái sanh của những bậc đồng phạm hạnh của mình, Và Đức Thế Tôn Ngài sẽ giải thích rằng những bậc làm phạm hạnh đó chứng quả như thế này, tái sanh về cảnh giới như thế này. Khi ấy con sẽ ra gặp những vị khách tăng, con hỏi rằng: Bạch Ngài, chẳng hay cái vị đồng phạm hạnh với Ngài vừa mệnh chung ấy, có lần nào đi tới kinh thành Savatthi này hay không? Và khi vị khách tăng nói rằng: Này tín nữ, cái vị đồng phạm hạnh đó đã từng đi đến nay nhiều lần, hay là một lần hay hai lần. Khi đó con sẽ nghĩ rằng: Ồ, với bậc đại nhân như vậy, ta được một lần cúng dường cho Ngài khi Ngài mới vừa đến, ta cũng đã được cúng dường cho Ngài khi Ngài sắp sửa đi xa. Và con kêu con nghĩ tới những phước đó, con hân hoan, con hoan hỷ. Khi nghe lời trình bày của bà Visakha với 8 điều xin như vậy, Đức Thế Tôn hoan hỷ chấp nhận. Này Visakha, Như Lai chấp nhận lời cầu xin của nàng. Và suốt cuộc đời của bà Visakha, bà giữ giới thật trong sạch. Thậm chí bà là cái người mà xây dựng nên một cái ngôi chùa nổi tiếng là Tông Phương Tự, mà tạo trữ những cái phước lành. Đây là cái người mà từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Thì dĩ nhiên, ở kiếp tương lai, từ thân nhân loại bà tái sanh về cõi Hóa Lạc Thiên. Rồi từ cõi Hóa Lạc Thiên mà sanh lên cõi Tha Hóa Tự Tại, là cảnh trời cao nhất ở dục giới. Sau cùng thì bà chứng quả A Na Hàm, tái sinh về cõi Thiên Cư. Tức là cái người mà từ trong ánh sáng này, tức là được người may mắn giàu có như vậy, rồi tạo những phước để những cảnh giới tái sinh của mình được tốt đẹp hơn. Xin thưa quý vị, bốn hướng đi của người Phật tử nhìn ở bên ngoài là như vậy, nhìn lại bên ngoài. Nhưng mà cái chiều sâu thẳm của cái lời dạy của Đức Thế Tôn này thì được giải thích như sau. Thứ nhất, cái gì là bóng tối? Xin thưa quý vị, cái bóng tối là Đức Thế Tôn Ngài ám chỉ ở đây đó, nó chính là những ác bất thiện pháp. Cái người từ trong tối mà đi vào trong tối nữa là cái người từ ác bất thiện pháp này đi tới ác bất thiện pháp khác. Từ tham lam đi tới sân hận, từ sân hận đi tới si mê, từ tham sân si đi tới ngã mạn, từ tham sân si đi tới bỏng sẻn, từ tham sân si đi đến phóng dật, v.v. Hoặc là từ sự hiểu sai này đi đến một sự hiểu sai khác. Từ chấp vào một cái bản ngã thì đi tới sự chấp vào cái của tôi. Cái người này từ bất thiện pháp đi dần vào bất thiện pháp thì được gọi là cái người từ trong bóng tối đi vào trong bóng tối. Mà hãy càng đi vào trong bóng tối thì xem như ánh sáng chân lý đối với người này quả thật xa xôi dịu dàng. Ánh sáng chân lý của người nào đối với người này quả thật khó nắm khó bắt, khó thấu triệt. Cái hạng người mà từ trong bóng tối đi ra ánh sáng là cái hạng người này là người bẩm sinh có trí. Do cái hoàn cảnh xã hội, do hoàn cảnh cuộc sống thì người này có thể trước đây tạo những cái ác bất thiện pháp, nhưng mà khi đã tỉnh tâm rồi thì cái người này từ bỏ những ác bất thiện pháp đó, buông liền những ác bất thiện pháp đó, không cho những ác bất thiện pháp nó có cơ hội sinh khởi. Và người đó tạo trữ những cái việc làm bằng cách nào? Bằng cách thực hành theo giới tuệ. Cũng giống như trong thời Đức Phật vậy, có một người nô lệ sống đời sống vất vả, những đời sống bị khinh bỉ, một đời sống mà bị người ta ruồng bỏ, Và may mắn cái người nô lệ này được Đức Xá Lợi Phất thương tình để độ cho xuất gia. Từ khi mà xuất gia với cái người này cảm thấy một cái ân sủng từ nơi giáo pháp này, và người này cố gắng thực hành, vị sa môn này cố gắng thực hành những cái pháp của Đức Thế Tôn ngài dạy hay là của Đức Thầy Xá Lợi Phất dạy. Trong thời gian nỗ lực tinh tấn như vậy thì cái vị tỳ khưu này chứng quả A La Hán cùng với những pháp thần thông. Xin thưa quý vị, Đức Vua Ba Tư Nặc nghe rằng trong giáo đoàn này Đức Thế Tôn ngài cho một cái người nô lệ xuất gia thì Đức Vua rất khó chịu. Vì Đức Vua nghĩ rằng ta là dòng vua, dòng Sắc Đế Lợi, mà trong giáo đoàn này có những vị tỳ khưu, mà những vị tỳ khưu này là người thuộc dòng nô lệ, và ta thì không biết vị nào thuộc dòng nào cả. Rồi ta đảnh lễ, thường thường đảnh lễ cái chư tỳ khưu, thì trong đó có cái ông nô lệ mà ta không hài lòng, bởi dòng nô lệ là dòng thấp kém, ta là dòng vua không thể đảnh lễ cái người mình thuộc dòng nô lệ được. Xin thưa quý vị, Đức Vua đi đến trình bày Đức Thế Tôn là xin trục xuất cái vị tỳ khưu mà thuộc dòng nô lệ này ra khỏi giáo đoàn. Và thưa quý vị, khi mà Vua Ba Tư Nặc đi tới trước cổng chùa Kỳ Viên thì nhìn thấy trước cổng chùa Kỳ Viên có một vị sa môn đang đi kinh hành. Ở cạnh đó có một cái tảng đá lớn, và vị sa môn sau đi kinh hành xong thì đi thẳng vào tảng đá đó. Và sau đó thì ở một cái góc khác của tảng đá đó, vậy đó bước ra. Thì Vua Ba Tư Nặc hân hoan vô cùng, nói là ta đã thấy được một vị sa môn của Đức Phật có những pháp thượng nhân như vậy. Và ông đi tới đảnh lễ vị tỳ khưu ấy. Sau đó Vua Ba Tư Nặc đi vào đảnh lễ Đức Thế Tôn và trình bạch lên Đức Thế Tôn ý nghĩ của mình. Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Đại Dương, cái nghiệp quả nó không phân biệt là giai cấp hay chủng tộc. Một cái người không phải ở giai cấp thấp mà nghiệp quả nó trả mạnh hay nhiều, không phải một người ở giai cấp cao mà nghiệp quả nó trả kém hơn hoặc là nhẹ hơn. Bởi vì nghiệp quả lúc nào cũng phân mình. Sau khi làm cho Vua Ba Tư Nặc hoan hỷ thích thú thì Đức Thế Tôn ngài xác nhận rằng là: này Đại Dương, thật sự Như Lai đã thâu nhận một cái người thuộc dòng nô lệ ở trong giáo pháp này. Bởi vì tất cả những con sông đổ về biển đều có mang tên là nước biển. Đúng vậy, tất cả những giai cấp nào khi mà gia nhập vào trong giáo đoàn này đều mang tên là tỳ khưu hoặc tỳ khưu ni. Thì nghe vậy Vua Ba Tư Nặc nói là: bạch Đức Thế Tôn, và xin ngài hãy cho con gặp mặt cái vị tỳ khưu đó để con nhớ. Tức là ý ông còn muốn là ngày sau này gặp gì đó phải đánh lễ. Rồi Đức Thế Tôn ngài phán dạy rằng: này Đại Dương, trước khi đi vào trong cái tịnh xá này, Đại Dương có gặp cái điều chi chăng? Đức Vua Ba Tư Nặc mới trả lời rằng: bạch Đức Thế Tôn, có gặp một vị đại đức, ngài có pháp thượng nhân, ngài đi kinh hành, rồi ngài đi xuyên qua đá, rồi ngài xuất hiện từ lên một cấp độ khác của tảng đá đó, và con đã hoan hỷ cùng kính đảnh lễ ngài. Đức Thế Tôn hóa giải là: này Đại Dương, cái người mà Đại Dương hỏi chính là vị sa môn ấy. Nhắc nói ra đây để chúng ta thấy rằng cái người mà từ ánh sáng đi vào ánh sáng thì cái vị trưởng lão này đó, trước mắt chúng ta thấy là từ bóng tối ra ánh sáng, còn từ giai cấp nô lệ xuất gia trong giáo pháp này thì đó là từ bóng tối ra ánh sáng rồi. Nhưng mà khi xuất gia trong giáo pháp này rồi á, lại cố gắng thực hành giới định tuệ nữa, thì từ ánh sáng đi ra ánh sáng. Như thế nào cũng vậy. Thì ở đây khi mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái ánh sáng nó muốn muốn chỉ cho những cái thiện pháp, rồi từ thiện pháp đi hướng về thiện pháp, tiến về thiện pháp. Điểm thứ nhất, từ ánh sáng ra ánh sáng đó, là từ thiện pháp này tạo thêm những thiện pháp khác, đã đành. Nhưng mà không phải như vậy. Dĩ nhiên là nó tạo những thiện pháp đó nhiều là tốt, nhưng mà cái cứu cánh chưa đạt được thì cũng chưa hoàn tất được cái phận sự của người Phật tử trong giáo pháp này. Người Phật tử trong giáo pháp này đối với người tại gia cư sĩ thì phải ít nhất có được một quả vị dự lưu, còn đối với chư tỳ khưu trong thời Đức Phật thì ít nhất cũng phải có một đạo quả, mà đặc biệt phải là đạo quả A-na-hàm. Đó là cái tiêu chí mà Đức Thế Tôn định ra cho hàng tỷ chúng. Như vậy thì dĩ nhiên quý vị đừng hỏi chúng tôi rằng thời này có cái hạng người này không, rất hiếm nha, rất khó nha. Bởi vì chúng ta ở vào một cái thời đại mà cái tuổi thọ chúng ta 75 tuổi, mà chúng tôi sẽ giải thích điều này sao. Xin thưa quý vị, với ý nghĩa cái người mà từ ánh sáng đi ra ánh sáng đó, tức là làm cho những cái thiện pháp đang có đó, nó được tăng trưởng thêm. Từ năm giới mình giữ gìn một cách thận trọng, không để cho ô nhiễm đối với năm giới, thì làm tăng trưởng cái giới này lên. Mà Đức Phật Ngài dạy là tăng trưởng cái giới uẩn hay là giới học. Quán xét rất rõ ràng, quán xét rất cẩn thận. Rồi từ những cái pháp môn mà người này đang thực hành thiền tịnh, như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng, niệm hơi thở, niệm tức, niệm xứ, thì những người này làm cho tăng trưởng cái thiện pháp đó là, tức là tăng trưởng về cái định học. Từ những sự hiểu biết về tam tướng vô thường, khổ, vô ngã, người này thực hành để quán xét vô thường, để quán xét cái khổ, để quán xét cái rỗng không của các pháp, để làm tăng trưởng về cái tuệ học. Nói một cách khác, người từ ánh sáng đi vào ánh sáng, nó từ những thiện nhân phước của thập hạnh phúc, tức là bố thí, trì giới, tu thiền, cung kính, phục vụ, hoan hỷ phước, hồi hướng phước, nghe pháp, thuyết pháp, cũng có lại cái điều sự hiểu biết cách đúng đắn của mình, thì người nó làm tăng trưởng thêm, vượt thêm để đi tới cái tận cùng cứu cánh, tức là đạt được đạo quả niết bàn. Nói cách khác, trong bốn cái chi phần này, người từ tối đi đến tối là cái người quá thấp hèn, người tối ra bóng ánh sáng thì cái người này đang thực hiện một cái pháp của tứ chánh cần, tức là ngăn chặn và áp chế những ác bất thiện pháp chưa sanh không được sanh khởi, hay là đang sanh bị diệt trừ. Dĩ nhiên đối với hạng người mà từ ánh sáng đi vào bóng tối thì nó cũng không hơn gì cái người từ bóng tối đi vào bóng tối. Và riêng chi pháp mà cái người từ ánh sáng đi ra ánh sáng đó, là lại một chi pháp của tứ chánh trần, tức là làm cho những thiện pháp đang có được tăng trưởng lên. Mà thưa quý vị, tứ chánh trần làm con đường nằm trên trục lộ bát chánh đạo để đi tới cứu cánh, tức là niết bàn. Và chúng ta trở lại quý vị, Quý vị sẽ hỏi chúng tôi rằng là giới tiêu chỉ của Đức Thế Tôn đặt ra đó là người cư sĩ, nam cư sĩ hay nữ cư sĩ, là phải chứng đắc được quả dự lưu. Còn như vị tỳ khưu thì ít nhất được một quả và tối thiểu cũng phải được là quả A-na-hàm. Thế thì hiện nay tại sao không thấy? À, xin thưa vậy. Chính trong bài kinh chuyển luân Thánh Vương Sư Tử Hống, Đức Phật này có dạy rằng là khi mà tuổi thọ của người mà dưới 100 tuổi thì bây giờ ác pháp nó tăng mà thiện pháp nó giảm, bị phiền não vây quanh rất là nhiều. Và đặc biệt á là có một cái sự luyến ái bất chánh. Mà thế nào là luyến ái bất chánh? Luyến ái bất chánh ở đây muốn chỉ rằng là nữ thương nữ, nam thương nam, tức là đồng tính luyến ái. Mà một khi có những ác pháp như vậy, cái linh trí của con người hay là cái trí tuệ của người nó giống như bị mây che, nó cũng giống như cái thỏi vàng nó bị chất bẩn bám lấy. Lại nữa, có bị tham dục nhiều, lại bị ganh tị nhiều. Còn tất cả những cái điều này nó tăng thượng, mà một khi tăng thượng như vậy thì cái thiện pháp đang có cũng bị thối giảm. Một cái thiện pháp đang có đó, hay là một cái quả phước đang có đó, chỉ một cái tư tưởng ác, một tư tưởng dục vọng khởi lên thì làm tổn giảm cái phước đó. Mà điển hình thì chúng ta thấy chính Đức Thế Tôn ngài thuật lại cái tiền thân của ngài khi ngài là còn vua chuyển luân vương Manh Tha Tú. Tiền thân ngài là vua chuyển luân vương Manh Tha Tú, đức vua này có phước rất lớn, đến mức độ mà khi ông ngự lên tới cung trời Đạo Lợi, vua trời Đế Thích nhường cho nửa giang sơn đi ngự trị. Và thú vị rằng trải qua 36 đời vua Đế Thích, đức vua Manh Tha Tú vẫn tồn tại, vẫn an hưởng cái ở ngôi cao của cõi trời Đạo Lợi. Đến đời vua thứ 37 thì một cái tư tưởng kiêu mạn khởi lên, một cái tư tưởng ác khởi lên, một tư tưởng tham dục khởi lên. Vua Manh Tha Tú suy nghĩ rằng người như ta, phước lớn như ta, mà cái trị của nửa giang sơn này thì có thấm tháp vào đâu. Vậy thì ta sẽ giết vua trời đi để toàn cõi thiên quốc này thuộc về ta ngự trị. Chỉ có một tư tưởng nó như vậy thôi, phước của vua chuyển luân vương Manh Tha Tú bị tổn giảm và sự chết hiện khởi cho vị đó, sự già nua xuất hiện. Và trên thiên giới thì không thể có cái sự già nua. Khi thấy hiện tượng đó, vua Đại Đức đã mời vua Manh Tha Tú trở về cõi nhân loại, và 7 ngày sau vua Manh Tha Tú đã mất chung. Chính Đức Phật ngài dạy rằng ví như mưa bạc mưa vàng, tuổi tham không đái còn than chưa đầy. Rồi ví như là những hạt mưa bằng đồng tiền vàng rơi xuống đó, mà cái dục vọng của con người, lòng tham của người sẽ không hề thấy đủ. Và một khi những cái tư tưởng ác pháp nó sanh khởi lên như vậy thì cái thiện pháp mà cái người đó đang tích trữ, đang tạo đó, nó bị giảm thiểu đi. Mà thời đại chúng ta hay là thời đại mà chúng ta khéo quan sát, chúng ta thấy cái ác pháp nó nhiều hơn cái thiện pháp. Và nếu mà chúng ta không khéo léo á, thì để cho những ác pháp nó len lỏi vào ở trong tâm chúng ta, nó khởi sanh lên những cái tư tưởng ác pháp như vậy, thì cái phước mà chúng ta tạo đó nó bị giảm thiểu. Mà một khi mà phước nó giảm thiểu vậy thì cái trí tuệ chúng ta nó không phát huy. Mà một khi mà trí tuệ không phát huy thì làm sao có thể chứng đắc được thiền định, làm sao có thể chứng đắc được cái đạo quả. Cho nên do đó mà Bồ Tát mà quán xét thế gian này, khi mà ngài giáng trần đó, thì không phải vượt quá 100.000 tuổi mà cũng không dưới 100 tuổi. Bởi lúc nó sự mà chứng đắc đạo quả rất là khó khăn. Rồi khiến cho người nghe đó, người mà ở dưới 100 tuổi mà nghe giáo pháp Đức Phật đó, họ cảm thấy khó, khó hành quá đi, khó đạt được quá đi, và họ sẽ buông lời. Thì lời thuyết giảng của Đức Thế Tôn ở trong thời điểm đó cũng giống như là nước, xin lỗi, như là chữ viết trên nước vậy. Người nghe xong là bỏ, chẳng hạn như vậy. Cho nên đó là cái câu trả lời rằng tại sao thời điểm này chúng ta khó kiếm đạo quả. Bởi vì cái ác pháp nhiều quá, mà cái chuyện pháp thì anh le lói ở dưới đường hầm của tâm linh. Cho nên chúng ta phải là cái người mà từ trong ánh sáng đi ra ánh sáng, hay ít nữa, hay là thấp nữa, thì phải là người từ vào trong bóng tối ra ánh sáng, tức là đoạn tuyệt những cái điều ác, cắt đứt đi những điều ác để không còn tái phạm, và thực tập những cái điều thiện. Rồi từ những điều thiện đó để làm tăng trưởng cái điều thiện bằng cách trao dồi, khiến cho giới càng lúc càng trong sạch, tinh nhuyễn, trao dồi tu tập, nỗ lực tinh tấn để chứng đắc được thiền định, trao dồi tu tập, nỗ lực để cho thấu suốt được tam tướng, để nhận thức được lý tứ diệu đế. Đây là khổ, đây là nhân sinh khổ, đây là sự diệt khổ. Và khi chứng đắc nước niết bàn thì thấy rõ đây là con đường đưa tới sự diệt khổ. Và thưa quý vị, thời gian này cũng dùng phải lẽ ba bác sẵn lên xin cúng dường chư tôn đức tăng. Xin chia đến quý sư cô và toàn thể chư Phật tử trong đạo tràng, mong quý vị quan hỷ thời dụng đồng tự nhau cả thầy. Và chúng tôi cũng xin hồi hướng quả phước này đến cho chư thiên ở các nơi, nhất là chư thiên ở địa cầu, tức là thiên vương. Cầu mong các ngài quan hỷ thọ dụng và gia hộ cho chư tôn đức tăng, và quý sư cô và toàn thể chư Phật tử luôn luôn được thuận may trong đời sống, an vui tịnh lạc, và đặc biệt là được tấn hóa trong Phật pháp, đồng điều nhau cả thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.